Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phân biện đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích là để giúp quý vị thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vằn thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta đến bài số 17 và là phần 2 của bài học Chúa có còn làm phép lạ. Quan niệm về phép lạ thường là quan niệm rất cá nhân của mỗi người. Đề tài của bài học nêu lên một câu hỏi rất quan trọng để chúng ta cùng trở lại với Kinh Thánh để thiết lập căn bản của lẽ thật để trả lời và áp dụng trong đời sống. Trước hết, chúng ta sẽ tiếp tục nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Công Vụ đoạn 2, từ câu 14 đến câu 24 để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn làm phép lạ phần 2. Bây giờ Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ cắt tiếng nói với dân chúng rằng: hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải sai như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giu-ên đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta trên khắp các đầy tớ, trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Vả lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó.
Trong thế giới thiên nhiên của chúng ta, không phải chuyện gì lạ hay là chuyện dị thường hay là hiện tượng khó hiểu đều có thể gọi là phép lạ. Thật ra là không thể gọi là phép lạ, vì không phải là phép lạ. Những chuyện ngẫu nhiên ít xảy ra, những chuyện dị thường thiên nhiên, ngay cả những chuyện mà chúng ta thường gọi là ngàn năm một thuở, cũng không phải là phép lạ. Vì phép lạ có mục đích và chúng ta cần phải hiểu mục đích đó. Hơn nữa, phép lạ trong Kinh Thánh luôn luôn liên hệ đến mục đích của Đức Chúa Trời sử dụng con người làm trung gian hay là công cụ của sự mặc khải mà Chúa muốn ban cho. Nghĩa là phép lạ là một sự việc siêu nhiên xảy ra trong thế giới tự nhiên của chúng ta, vượt lên trên luật lệ của thế giới vật lý, trùng hợp với sự mặc khải của Đức Chúa Trời, ban qua sứ giả của Chúa để thiết lập thẩm quyền của sứ giả là người đã được Chúa ủy nhiệm để trình bày mặc khải sứ điệp của Ngài. Nghĩa là trong Kinh Thánh, khi Đức Chúa Trời làm phép lạ, thì Chúa luôn luôn làm phép lạ trong liên hệ với sự mặc khải của Chúa để thiết lập thẩm quyền của sứ giả mà Chúa sai phái và của sứ điệp mà Chúa đang ban cho. Nghĩa là phép lạ như định nghĩa trong Kinh Thánh là những dấu kỳ hay là những bản chỉ để chứng minh về công việc của Chúa và sự mặc khải của Ngài. Đức Chúa Trời không làm phép lạ để giải quyết những công việc, nhu cầu thường tình của con người. Nhưng phép lạ là để chứng minh xác thực sứ giả và sứ điệp là dấu chỉ bảo đảm đây là người của Chúa và đây là sứ điệp từ nơi Chúa. Và phép lạ được phân biệt rõ ràng với công việc của ơn thần hữu Đức Chúa Trời trong sự điều động, sắp xếp những chi tiết nhiêu khê của đời sống trong thế giới tự nhiên để thực hiện điều Đức Chúa Trời muốn thực hiện thường xuyên trong sự trả lời cầu nguyện của con cái Ngài. Nhưng với phép lạ thì Kinh Thánh bày tỏ điều Chúa làm và lý do Chúa làm liên hệ đến sự mặc khải, và Kinh Thánh bày tỏ mục đích, mô hình và chức năng của phép lạ. Trong lịch sử của Kinh Thánh cũng như trong lịch sử của Hội Thánh, rõ ràng Đức Chúa Trời không làm phép lạ mỗi ngày, hay là làm phép lạ qua bất cứ người nào, hay là làm phép lạ chỉ vì lý do bày tỏ quyền phép. Phép lạ không xảy ra trong nhiều chỗ, nhiều nơi, qua nhiều chuyện, đến với nhiều người. Nhưng trong tiến trình mặc khải của Kinh Thánh thì có những thời điểm rất đặc biệt mà Đức Chúa Trời can thiệp vào thế giới thiên nhiên, ngừng áp dụng quy tắc vật lý tự nhiên để ban cho sự việc siêu nhiên không thể giải thích được. Rồi sau sự việc này, Đức Chúa Trời rút sự can thiệp trực tiếp về công việc siêu nhiên này để thế giới tiếp tục hoạt động trong quy tắc vật lý tự nhiên mà Chúa đã thiết lập. Và khi sự can thiệp siêu nhiên của Chúa xảy ra thì luôn luôn liên hệ đến vấn đề mặc khải, đến sứ giả của Chúa và sứ điệp của Ngài. Song song với lẽ đạo này thì chúng ta thấy bàn tay thần hữu của Chúa dàn xếp chi tiết của đời sống như Abraham, như Jacob, như Joseph, như David và tuần tự qua nhiều đời sống, qua nhiều nhân vật trình bày trong Kinh Thánh để chúng ta thấy được, hiểu được quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng quyền năng Chúa bày tỏ trong công việc của ơn thần hữu của Ngài khác hơn là phép lạ mà Chúa thi hành. Vì định nghĩa của phép lạ và mục đích của phép lạ hoàn toàn khác hơn là công việc tể trị chủ động Chúa bày tỏ trong ơn thần hữu của Ngài. Đúng ra phép lạ trong Kinh Thánh, từ Xuất Ai Cập Ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký, đến Nehemi, qua Thi Thiên, qua các tiên tri Jeremy, Daniel, cho đến các sách của Tân Ước như các sách Phúc Âm, sách Công Vụ Các Sứ Đồ, sách Roma, các sách Thư Tín, thì phép lạ được gọi là dấu kỳ phép lạ. Phép lạ là dấu chỉ, là bản chỉ dẫn. Dấu chỉ là để làm gì, bản chỉ dẫn với mục đích gì, và phép lạ là dấu kỳ, là bản chỉ để chứng minh thiết lập thẩm quyền của sứ giả và sứ điệp trong tiến trình Đức Chúa Trời ban cho sự mặc khải của Ngài thành tạo Kinh Thánh. Khi Đức Chúa Trời can thiệp vào thế giới tự nhiên, ngừng lại luật lệ vật lý thiên nhiên và can thiệp cách siêu nhiên vào trong lịch sử của con người, thì Chúa làm phép lạ luôn luôn là để thiết lập thẩm quyền của sứ giả và sứ điệp từ nơi Chúa. Chúng ta sẽ đi sâu hơn về lẽ đạo này, nhưng ở đây chúng ta thiết lập một vài câu Kinh Thánh làm căn bản. Xuất Ai Cập Ký đoạn 7, Đức Chúa Trời thiết lập sứ giả của Chúa là Môi-se và A-rôn trước mặt Pha-ra-ôn của xứ Ai Cập. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy xem, ta lập ngươi như là Đức Chúa Trời cho Pha-ra-ôn, còn A-rôn anh ngươi sẽ làm tiên tri của ngươi. Hãy nói lại mọi lời ta sẽ truyền dạy ngươi, rồi A-rôn anh ngươi sẽ tâu cùng Pha-ra-ôn, đặng người thả dân Israel ra khỏi xứ mình. Ta sẽ làm cho Pharaoh cứng lòng và thêm nhiều dấu lạ phép kỳ của ta trong xứ Ai Cập. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 20 trở đi. Về ngày sau khi con ngươi hỏi ngươi rằng các chứng cớ, luật lệ và mạng lệnh này là chi mà Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng tôi đã truyền cho cha, thì hãy đáp rằng chúng ta đã bị làm tôi mọi cho Pharaoh tại xứ Ai Cập và Đức Giê-hô-va có dùng tay mạnh đem chúng ta ra khỏi xứ ấy. Đức Giê-hô-va có làm trước mặt chúng ta những dấu kỳ và phép lạ rất lớn lao đáng sợ mà hại xứ Ai Cập, Pharaoh và cả nhà người. Ngài đã đem chúng ta ra khỏi xứ ấy để dẫn vào xứ Ngài đã thề cùng tổ phụ chúng ta để ban cho chúng ta. Đức Giê-hô-va có phán cùng chúng ta khá làm theo các luật lệ này, kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, hầu cho chúng ta được phước luôn luôn và được Ngài bảo tồn sự sống cho chúng ta y như Ngài đã làm đến ngày nay. Sự kỳ phép lạ là dấu chứng của Đức Chúa Trời về sứ giả của Ngài, như nói về Môi-se trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 34 câu 10. Về sau trong Israel không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt. Không có ai bằng người hoặc về các dấu kỳ phép lạ mà Đức Giê-hô-va sai người làm tại trong xứ Ai Cập trước mặt Pha-ra-ôn và các quần thần và cả xứ của người, hoặc hết thảy các công việc lớn lao và đáng sợ mà Môi-se cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả Israel. Trong các vua nhất đoạn 17 câu 24, Đức Chúa Trời xác định Eli là tiên tri của Chúa khi Eli làm phép lạ cứu một đứa trẻ nhỏ sống lại. Câu 22. Đức Giê-hô-va nhậm lời của Eli, linh hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó và nó sống lại. Eli bồng đứa trẻ đi xuống lầu vào trong nhà dưới giao cho mẹ nó mà rằng, hãy xem con nàng sống. Ngài bèn nói cùng Eli rằng, bây giờ tôi nhìn biết ông là một người của Đức Chúa Trời và lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật. Ở đây nhấn mạnh nguyên tắc của phép lạ. Bây giờ tôi biết ông là một người của Đức Chúa Trời và lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật. Đức Chúa Trời dùng sự kỳ phép lạ để thiết lập thẩm quyền ủy nhiệm mà Chúa giao phó cho sứ giả của Chúa là người tuyên rao sứ điệp mặc khải của Ngài. Một vài câu trong sách Tân Ước về chức vụ của Chúa Kitô Giê-xu, Giăng đoạn 10 câu 24-25. Người Giu-đa nhóm xung quanh Ngài mà nói rằng, Thầy để chúng tôi nghỉ vơ vẩn mãi cho đến khi nào? Nếu Thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin, những việc ta nhân danh ta mà làm đều làm chứng cho ta. Những dấu kỳ phép lạ mà Chúa Kitô Giê-xu đã làm là để làm chứng cho Ngài, để xác định và chứng minh lẽ thật Chúa là ai khi Chúa xưng mình là con Đức Chúa Trời, đến từ Đức Chúa Trời, với sứ điệp của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng tóm tắt mục đích của dấu kỳ phép lạ như sau. Đoạn 20 câu 30-31. Đức Chúa Giê-xu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này, nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Phép lạ mà Chúa đã làm và để được chép cho mục đích gì? Để chứng minh rằng Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và hễ ai tin danh Ngài thì được sự sống đời đời. Công vụ đoạn số 2, câu 22 mà chúng ta đã đọc nhưng chưa có thời giờ đi vào phần kinh thánh rất màu nhiệm này, viết rằng, hỡi người Israel, hãy nghe lời này, Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Sự kỳ phép lạ mà Chúa làm là để làm chứng về Chúa, về sự mặc khải mà Đức Chúa Trời ban cho qua chính con Ngài, là Giê-xu từ Nazareth. Và nói về các sứ đồ của Chúa, thì công vụ đoạn 14 câu số 3 nói rằng, do vậy, Phaolô và Ba-na-ba ở lại đó cũng khá lâu, đầy dẫy sự bạo dạn và đức tin trong Chúa, và Chúa dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ mà chứng về đạo ân điển của Ngài, làm chứng về sứ giả và sứ điệp. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về thẩm quyền mà Chúa chứng minh qua dấu kỳ phép lạ trên chức vụ của ông. Roma đoạn 15 câu 17 trở đi. Vậy tôi có cớ khoe mình trong Đức Giê-xu Christ về điều hầu việc Đức Chúa Trời, vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài bởi lời nói và bởi việc làm, bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời, ấy là từ thành Jerusalem và các miền chung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đã đem đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chốn. Dấu kỳ phép lạ là để làm gì? Để chứng minh sứ giả của Chúa và sứ điệp tin lành của Chúa. Corinto nhì đoạn 12 câu 11-12, một lần nữa sứ đồ Phaolô xác định mục đích của dấu kỳ phép lạ khi ông chứng minh thẩm quyền của mình là sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi đã trở nên dại dột bởi anh em ép uổng tôi, lẽ thì anh em khen lao tôi mới phải, vì dầu tôi không ra gì cũng chẳng kém các sứ đồ rất lớn kia chút nào. Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ. Bằng cớ về chức vụ sứ đồ là gì? Dấu hiệu nào chứng minh chức vụ sứ đồ? Là dấu lạ, sự khác thường và các phép lạ. Thêm một phần kinh thánh nữa trong Hebrew đoạn số 2. Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? Là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Dấu kỳ sự lạ và phép màu để làm gì? Đức Chúa Trời làm chứng với các kẻ đó là những kẻ đã nghe lời Chúa truyền ra và chứng nghiệm cho chúng ta. Rõ ràng, dấu kỳ phép lạ nối kết trực tiếp với sứ giả và sứ điệp của sự mặc khải Đức Chúa Trời ban cho. Cho nên sai lầm ở chỗ này là sai lầm rất lớn. Sai lầm từ trong căn bản hiểu biết về mục đích của lễ đạo, dấu kỳ phép lạ. Và trong thế hệ của chúng ta, sự sai lầm này đem đến biết bao nhiêu là sự công quẹo, sai trật, dẫn đến tà giáo, tà đạo, làm điên đảo dân sự Chúa và làm yếu mòn hội thánh Chúa. Cho nên đây không phải là một chuyện nhỏ mà chúng ta phải chú ý tới để thẩm định rõ ràng. Bây giờ chúng ta đi sâu hơn một tí nữa về vấn đề Chúa có còn làm phép lạ trong thời điểm hiện tại của chúng ta giống như Chúa đã làm trong thời kỳ các sứ đồ hay không. Nền tảng của phong trào ân tứ phép lạ đặt trên căn bản của sự giả định rằng Đức Thánh Linh vẫn tiếp tục làm công việc trong thời đại của chúng ta giống như trong thời đại của các sứ đồ. Và thật ra còn hơn thế nữa, đây là định đề trọng tâm của phong trào ân tứ phép lạ, đó là chúng ta có quyền mong đợi, đòi hỏi sự bày tỏ năng quyền phép lạ trong kinh nghiệm đời sống của chúng ta, giống như chúng ta đã thấy được trong hội thánh đầu tiên dưới thời của các sứ đồ. Vì Đức Thánh Linh đã không ngừng lại công việc của Chúa đã làm qua các sứ đồ, nhưng Ngài tiếp tục làm qua các sứ đồ hiện đại trong hội thánh hiện đại. Và nếu hội thánh đầu tiên có những sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì trong thời đại của chúng ta cũng có những sứ đồ mà Chúa sai phái cho thế hệ hiện tại. Đó là định đề, giả định căn bản của phong trào năng quyền ân tứ phép lạ. Và câu Kinh Thánh làm nền tảng cho giả định này được nhắc đi nhắc lại trong tất cả sự trình bày giảng giải lý luận của phong trào này, đó là Hebrew đoạn 13 câu 8. Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Và trên căn bản rằng Chúa không thay đổi, cho nên Chúa tiếp tục làm công việc mà Chúa đã làm trong quá khứ. Nhưng đây là một sự giảng giải ép ý nghĩa, không chỉnh với nguyên tắc giải kinh. Vì thứ nhất, trong văn mạch của sách Hebrew đoạn 13 đòi hỏi một đời sống theo Chúa trên căn bản của đức tin và trên lẽ đạo chính chắn đã được mặc khải. Từ câu số 7 cho tới câu số 9, hãy nhớ những người dắt dẫn mình đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ đến xem sự cuối cùng đời họ là thế nào và học đòi đức tin họ. Đức Chúa Giê-xu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Anh em chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ dành mình, vì lòng nhờ ân điển được vững bền ấy là tốt, chứ không phải nhờ đồ ăn là sự chẳng ích chi cho kẻ làm như vậy. Chúng ta không có thời giờ để đi vào chi tiết, nhưng tổng quát rõ ràng, đó là đời sống theo Chúa là đời sống đức tin, đặt căn bản trên đạo của Đức Chúa Trời, nghĩa là lời Kinh Thánh, mà người tín hữu đã được huấn luyện, được dạy dỗ bởi những người lãnh đạo mà Chúa đặt để trong hội thánh. Thì lời khuyên là phải sống trong mẫu mực của sự dạy dỗ mà mình đã nhận được, học đòi đức tin của những người đi trước. Vì đây là cách mà Chúa Giê-xu làm việc, Ngài không thay đổi trong nguyên tắc mặc khải của Ngài, và chính Chúa cũng là một đối tượng không hề thay đổi. Và vì thế, tác giả Hebrew tiếp tục, anh em chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ dành mình. Đừng chạy theo những chuyện mới, những chuyện lạ, học đòi theo đức tin chính chắn của những người đi trước trong đạo của Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Lý do? Vì lòng nhờ ân điển được vững bền ấy là tốt, chứ không phải nhờ đồ ăn là sự chẳng ích chi cho kẻ làm như vậy. Vì trọng tâm của đời sống của chúng ta là sự sống thiêng liêng trong ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, qua lời đã được mặc khải. Không phải là chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì trong đời sống tạm bợ này. Đeo đuổi đời sống tạm bợ, bỏ đi ân điển của Đức Chúa Trời trong đời sống thiêng liêng là chuyện không ít gì. Đó là nội dung từ văn mạch của Hebrew đoạn 13 câu 8. Hơn nữa, trong liên hệ với lẽ đạo, dấu kỳ phép lạ, với câu hỏi được đặt ra là Chúa có còn làm phép lạ hay không, thì không thể giải nghĩa cách ép uổng Hebrew đoạn 13 câu 8 rằng vì Chúa là đấng không thay đổi, hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, cho nên Chúa vẫn tiếp tục làm công việc mà Chúa đã làm. Đó là sự so sánh không hoàn chỉnh và thiếu căn bản. Vì câu hỏi không phải là Chúa còn có thể hay không, nhưng là Chúa có vẫn tiếp tục hay không. Dĩ nhiên Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi trong bản chất của Chúa, trong quyền năng của Chúa. Nhưng rõ ràng không thay đổi trong bản chất và trong quyền năng không có nghĩa là tiếp tục làm công việc đã làm trong quá khứ. Chẳng hạn như Đức Chúa Trời không tiếp tục làm công việc sáng tạo của Chúa, cứ mỗi 7 ngày thì dựng nên một vũ trụ mới. Cũng không thể lý luận rằng vì Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời, là đấng đời đời không hề thay đổi, cho nên Chúa sẽ tiếp tục làm công việc mà Chúa đã làm. Vì mục đích của công việc giáng thế đầu tiên của Chúa là thập tự giá, là sự hy sinh đền tội để cứu rỗi tội nhân, không có nghĩa là Chúa sẽ tiếp tục làm công việc đó, vì Chúa là đấng không hề thay đổi. Cho nên chúng ta nhắc lại, câu hỏi không phải là Chúa có còn có thể hay không, Chúa còn có quyền năng hay không. Dĩ nhiên câu trả lời xác định từ Kinh Thánh, đó là bản chất của Chúa không thay đổi và quyền năng của Chúa không thay đổi. Nhưng công việc của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong những thời điểm khác biệt nhau, và vì thế chúng ta phải trả lời câu hỏi, Chúa có còn tiếp tục làm phép lạ như Ngài đã làm khi Ngài thi hành chức vụ trên đất và như Đức Thánh Linh đã thực hiện qua các sứ đồ trong hội thánh đầu tiên. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải xem xét Kinh Thánh cách chỉnh đốn. Không thể lấy một câu Kinh Thánh ra khỏi văn mạch và ép ý nghĩa để có thể trả lời đúng theo ý muốn của chúng ta. Hebrew đoạn 13 câu 8 xác định lẽ đạo về bản chất đời đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu, hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi, và là đối tượng của đức tin và là trọng tâm của sự mặc khải. Cho nên chúng ta sống trong lời mặc khải là đạo của Đức Chúa Trời được truyền rao trong Kinh Thánh, và chớ để đạo lạc dỗ dành. Chúa là đấng đời đời, Ngài không bao giờ thay đổi. Nhưng trong sự liên hệ với con người, đặc biệt trong tiến trình mặc khải, phương cách làm việc của Đức Chúa Trời thay đổi tùy theo mục đích của sự mặc khải của Chúa. Và chúng ta đã thiết lập Chúa không còn mặc khải nữa, thì phương cách làm việc của Chúa trong thời đại của chúng ta, khi Kinh Thánh đã được hoàn thành, cũng phải khác hơn trong thời đại của các tiên tri và các sứ đồ, khi Chúa còn đang mặc khải các sách Kinh Thánh.
Quý khán giả vừa nghe xong phần 2 của bài học Chúa có còn làm phép lạ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề phép lạ trong liên hệ với thẩm quyền Kinh Thánh và trong sự nối kết với đời sống hàng ngày của chúng ta. Xin quý vị thầm nguyện và tiếp tục lắng nghe.
Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn suy nghĩ đến một vấn đề liên hệ đến lẽ đạo Kinh Thánh về vấn đề dấu kỳ phép lạ. Đó là dấu kỳ phép lạ có đem đến đức tin hay không? Dấu kỳ phép lạ có phải cho mục đích là để cho người ta tin Chúa hay không? Vì chúng ta thường suy nghĩ rằng Chúa cần làm phép lạ để bày tỏ quyền năng của Chúa, và khi một người không tin thấy được quyền năng của Chúa bày tỏ thì sẽ tin. Đây là điều cũng dễ hiểu đối với tâm lý của con người. Nhưng chúng ta cũng rất dễ dàng sai lầm trong vấn đề này, vì vấn đề tin Chúa không phải chỉ là tin một dữ kiện, hay là ngạc nhiên với ấn tượng tốt về một dữ kiện xảy ra, hay là kinh ngạc trước một quyền lực được bày tỏ. Vì sự tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu không đến từ ấn tượng về quyền năng, nhưng đến từ ấn tượng hay là sự hiểu biết về tội lỗi. Con người chỉ cần nhìn lên bầu trời với muôn vàng tinh tú, nhìn vào thiên nhiên vạn vật thì cũng đủ để biết rằng có Đức Chúa Trời và Chúa là một đấng đầy năng quyền. Nhưng tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu bắt đầu từ chỗ hiểu biết rằng chính cá nhân mình đặng tội với đấng Thượng Đế, đặng tội với đấng tạo hóa, đặng tội với Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật và ngay chính mình. Và một đời sống khước từ Chúa là một đời sống chống nghịch Chúa, và khước từ và chống nghịch Đức Chúa Trời và giành quyền chủ động trên đời sống của mình, tự mình cho rằng mình là chủ của chính mình, đó là tội. Và đó là tội rất lớn, và đó là chỗ bắt đầu của sự hiểu biết ăn năn. Khi con người nhận thức được nhu cầu của mình nặng tội với Chúa và không thể nào giải quyết vấn đề tội lỗi của mình trước Chúa được, và phải đối diện với kết quả, hậu quả của tội lỗi bây giờ và đời đời, đó là khởi đầu của đức tin. Và điều này đến từ nơi Đức Chúa Trời trong công việc siêu nhiên của Thánh Linh bắt phục người có tội. Từ nơi đó mới đến sự hiểu biết qua lẽ đạo Kinh Thánh đã được bày tỏ, đó là Đức Chúa Trời trong ân điển của Ngài ban cho một phương cách nhưng không để con người có thể giải quyết chuyện tội lỗi qua sự tha thứ nhưng không mà Ngài ban cho qua chính con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi tội nhân nhận biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự chết hy sinh của Ngài trên thập tự giá và sự sống lại quyền năng của Ngài là phương cách duy nhất mà Đức Chúa Trời ban cho tội nhân để được sự tha tội và sự cứu rỗi. Và người tội nhân đó bằng lòng đặt đức tin trên sự mặc khải lẽ thật của Kinh Thánh về Chúa Giê-xu và công việc cứu rỗi của Ngài tại thập tự giá, và nhận Chúa cho chính mình sự tha thứ của Chúa và sự tể trị của Chúa làm chủ của mình, thì Kinh Thánh tuyên bố người đó được tha tội, người tội nhân được xưng nghĩa, được sanh lại trong Đức Thánh Linh, được quyền làm con cái Đức Chúa Trời. Và tiến trình cứu rỗi đặt căn bản trên lẽ thật của Kinh Thánh, chứ không phải trên ấn tượng của phép lạ. Sứ đồ Phaolô nói với Timôthê rằng, từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Giêsu Christ. Làm thế nào để một người biết được nhu cầu tội lỗi của mình và biết được phương cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời? Trả lời, lời Kinh Thánh khiến người đó khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Kinh Thánh khẳng định rằng đức tin đến là bởi vì người ta nghe hiểu lẽ thật của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô trong Roma đoạn 10 thiết lập lẽ thật này, câu số 13 trở đi. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin, nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao, lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào. Và ông tổng kết trong câu số 17, như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Đức tin đến bằng cách nào? Đến bởi sự người ta nghe. Nghe điều gì? Nghe về phép lạ, chứng kiến quyền năng? Không. Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Lời Kinh Thánh về Đấng Christ được rao giảng. Đó là căn bản của đức tin. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thiết lập căn bản của đức tin, lẽ thật chứ không phải phép màu. Trong Luca đoạn 16, từ câu 19 tới câu 31, đây là câu chuyện mà chúng ta sẽ thảo luận trong lần áp dụng kỳ tới.
Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân. Tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối. Tin hay không tin này quyết định cho đời tôi. Dù đời bao tăm tối, tôi cứ vững tin luôn. Tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao giông tố, tôi quyết bước theo Ngài. Cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn là môn đệ Ngài. Luôn luôn tin yêu là đón nhận tin mừng Chúa. Luôn luôn tin yêu là quyết sống trong hồng ân.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biệt Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biệt đức tin. Nhưng để hiểu rõ hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư 16201@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu daiguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Dù đời bao tăm tối, tôi cứ vững tin luôn. Tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi.